pháp luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài nhìn lại công tác tuyển quân năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là bài phản ánh việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ở Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của tỉnh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, chất lượng tân binh được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh đó, công tác tuyển quân năm 2023 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền, giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự chưa được chú ý đúng mức, tỷ lệ thành viên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự còn nhiều, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị và các bạn, theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, nét nổi bật trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân của tỉnh năm 2023 là phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và thực hiện tốt bình cử, công khai, dân chủ, công bằng xã hội. Trong đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự các khâu, các bước với mục tiêu giao đủ chỉ tiêu, nâng cao chất lượng quân. Theo ông Bùi Tấn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh, trong quá trình thực hiện tuyển quân, địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền về luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản mới liên quan đến công tác tuyển quân. Từ đó, nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các phòng ban ngành đoàn thể cùng đông đảo nhân dân, nhất là thanh niên được nâng lên rõ rệt. Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên năm 2023, tỷ lệ thanh niên của huyện Vĩnh Thạnh lên trạm khám của huyện đạt 100%. Huyện cũng giao đủ 63 chỉ tiêu cho các đơn vị quân đội và công an. So với những năm trước, công tác khám sức khỏe, việc lập hồ sơ thẩm định chất lượng chính trị có nhiều tiến bộ. Cơ quan quân sự, công an đã phối hợp chặt chẽ xác minh và có kết luận cụ thể từng trường hợp. Đối với số thanh niên có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe tốt, nhiều địa phương đã chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng, rèn luyện, kết nạp vào đảng trước khi gọi nhập ngũ. Đơn cử là tại thành phố Quy Nhơn, chất lượng thanh niên nhập ngũ năm nay khá tốt, tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi, chiếm 83,4%, năm 2022 là 80,9%, trình độ trung học phổ thông chiếm 79,7%, năm 2022 là 71,6%. Sức khỏe loại 1 và 2 chiếm 75,1%, năm 2022 là 70,6%. Đồng thời, có 3 trường hợp thanh niên nhập ngũ là đảng viên, có 56 thanh niên đăng ký tình nguyện nhập ngũ vào quân đội. Đặc biệt, năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị định số 37 năm 2022 của Chính phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu, quản lý bảo vệ biên giới quốc gia trên các vùng biển đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt của công tác tuyển quân khi nâng cao mức cảnh báo, răn đe đối với các tổ chức cá nhân đã và đang manh nha biểu hiện vi phạm. Nhờ đó đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành luật nghĩa vụ quân sự, giúp công tác tuyển quân bảo đảm đúng tiêu chuẩn, đủ số lượng, nâng cao chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác tuyển quân năm 2023 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như công tác tuyên truyền giáo dục về luật nghĩa vụ quân sự chưa được chú ý đúng mức, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự cấp xã một số địa phương chưa nắm chắc thực lực của thanh niên, tỷ lệ thanh niên vi phạm luật nghĩa vụ quân sự còn nhiều, giao quân còn để đổi bù. Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, nguyên nhân của tồn tại hạn chế vừa nêu là do công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở một số địa phương chưa thường xuyên, liên tục, chưa quan tâm đúng mức ngay từ đầu. Bên cạnh đó, vai trò tham mưu và sự phối kết hợp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ quan địa phương còn hạn chế, có nội dung chưa sát đúng với yêu cầu nhiệm vụ và đặc điểm của địa phương, công tác khám sức khỏe, kiểm tra sức khỏe trước khi giao quân của một số địa phương chưa cao. Do vậy, để nâng cao chất lượng khám tuyển trong những mùa tuyển quân năm 2024 sắp tới, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng cho biết, ngành y tế sẽ phối hợp với các đơn vị địa phương kiện toàn hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng đủ thành phần và bảo đảm đúng trang thiết bị y tế, đồng thời tổ chức tập huấn bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho thành viên hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức khám chặt chẽ, kết luận phân loại sức khỏe cho từng thanh niên đúng theo thông tư liên tịch của Liên Bộ Y tế Quốc phòng. Theo ông Trần Thanh Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, bài học về sự chủ động chuẩn bị từ sớm từ xa càng có giá trị trong công tác tuyển quân, bởi đây là nhiệm vụ rất quan trọng được luật định. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường xuyên tiến hành công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản pháp luật liên quan bằng nhiều hình thức sinh động để nhân dân thấm, ngấm, không nên chỉ gói gọn vài tháng trong mùa tuyển quân. Bên cạnh đó, các cấp ủy, đảng, chính quyền địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác tuyển quân năm 2024, tiếp tục thực hiện tròn khâu với phương châm tuyển người nào chắc người đó, không loại trả, bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, đặc biệt chú trọng trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chất lượng sức khỏe, phẩm chất đạo đức. Ưu tiên tuyển chọn số thanh niên có sức khỏe loại 1, 2, triển khai thực hiện tốt tiêu chí 3 trong 1. Nâng cao tỷ lệ thanh niên tốt nghiệp cao đẳng đại học, thanh niên là đảng viên, thanh niên là cán bộ công chức nhà nước trong một đợt tuyển quân. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần sớm khắc phục như nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra. Do vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản yêu cầu tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Bài trong phần còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định năm sau luôn cao hơn năm trước. Tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh là 147.844 người, đạt 96,76% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng 6.347 người so với cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội đạt 17,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 1.425.786 người, đạt 98,6% kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao, tăng 15.176 người so cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt hơn 94,7% dân số. Tỷ lệ chậm đóng bảo hiểm xã hội trên số phải thu giảm dần qua các năm. Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp hàng năm luôn đạt và vượt chỉ tiêu được giao. Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được bảo đảm. Công tác khám chữa bệnh, quản lý dự toán chi khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh vẫn còn có một số tồn tại hạn chế. Nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Nhiều người chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp vẫn còn diễn ra. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm nay, số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là 205 tỷ đồng, tỷ lệ chậm đóng là hơn 5,2% so với số phải thu, tổng số tiền chậm đóng tăng 37 tỷ đồng so cuối năm 2022. Công tác khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế vẫn còn nhiều quy trình thủ tục phức tạp chưa đồng bộ, liên thông ở các cơ sở khám chữa bệnh. Tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra, có lúc có nơi vẫn còn thiếu thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, hội, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao, tiếp tục quán triệt bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân và doanh nghiệp về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó, thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, phấn đấu thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID, bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, tạo điều kiện tham gia giám sát việc đóng và hưởng các chế độ chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện cơ chế chia sẻ kịp thời các thông tin có liên quan giữa ngành lao động thương binh và xã hội, cơ quan thuế, cơ quan bảo hiểm xã hội, kế hoạch và đầu tư và cơ quan công an để cập nhật kịp thời thông tin về số lượng doanh nghiệp hoạt động, số lượng người lao động nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho người lao động được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời ngăn chặn việc chây ì trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của tỉnh theo địa bàn được phân công phụ trách, tổ chức làm việc với ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố để kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, báo cáo kết quả làm việc về bảo hiểm xã hội tỉnh, cơ quan thường trực của ban chỉ đạo tỉnh trước ngày 30 tháng 5 này. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Thanh tra tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát các đơn vị doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh còn chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra, thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là hành vi trốn đóng, chậm đóng, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Sở Y tế chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở ngành đơn vị địa phương liên quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tổ chức kiểm tra thanh tra việc sử dụng dự toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được giao cho tỉnh, kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi lạm dụng trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nếu có, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện các giải pháp liên quan đến chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ y tế chuyển đổi số để kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan quản lý dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của tỉnh đúng quy định, hiệu quả và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Cục thuế tỉnh phối hợp với cơ quan chức năng trong việc thanh tra kiểm tra về trích nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kiểm tra xử lý nghiêm các doanh nghiệp khai báo đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, đã đưa vào chi phí hợp lý để giảm trừ thuế, nhưng thực tế vẫn chưa nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.